Chào các bạn và chào mừng mọi người đã quay trở lại với series chat với chồng trên podcast Diệp Daydreaming.
Không biết mọi người nghỉ lễ thế nào sau một thời gian dài nghỉ lễ.
Hôm nay đã là ngày đầu tiên của tháng 5 rồi. Nhà tớ và cả nước Việt Nam vừa mới kết thúc một đợt nghỉ lễ rất là dài, 5 ngày tận liền.
Mà ai cũng cần.
Ôi thật sự luôn đấy. Tại sao trước đấy mình làm gì mà mình mệt thế nhở?
Anh không biết, từ Tết ra cứ quay cuồng ấy. Xong rồi đến gần đây đấy, đến vừa rồi mới thấy hồi sức lại, mới thấy ở nhà. Dành thời gian dọn dẹp tủ sách cho Mí.
Đấy, thì 5 ngày vừa rồi nhà tớ cũng chỉ ở nhà đi loanh quanh. Gọi là đi loanh quanh nhưng cũng kiểu đấy, đi những chỗ gần gần về quê rồi này nó các thứ. Nhưng mà cũng thấy thấm mệt.
Nhà tớ đi đảo cò ở Hải Dương.
Ôi, nó mệt bằng kiểu cả năm đi chơi và bón trên cậu lại mọi người.
Hôm nay cực đông.
Sợ ám ảnh.
Lần sau nhà tớ sẽ đi đảo cò ở nhà thôi. Mệt hình pơn thôi.
Hôm đấy là nhà tớ về quê thăm cụ xong hứng lên đi đảo cò. Và cuối cùng phải hồi sức sau đó tận 48
tiếng. Các bạn ạ, người dân Hải Dương được cái là nghĩ giống nhau. Khi mà đã hứng đi ở đâu là tất cả mọi người Hải Dương cùng hứng. Thế là hôm đấy bình thường lần trước năm ngoái là nhà tớ đi đảo cò đâu đó có 2 nhà đi thôi. Vắng teo. Mà nhìn thấy hàng tỷ con cò. Đợt này thì hàng tỷ con người và lơ thơ cò.
Mà cái chỗ đấy lưu lượng tớ nghĩ là chỉ 100 người là đã quá sức rồi. Nhưng hôm bọn tớ đi á, tớ nghĩ là nó có 500 đến 1.000 người, nó cứ nhung nhúc ý. Và đấy, sau khi bị chen lấn xô đẩy một hồi thì nó đã truyền cảm hứng cho bố Dương muốn nói về sự tôn trọng.
Sự tôn trọng. Không, sự tôn trọng là cái mà luôn luôn xuyên suốt, anh luôn cảm thấy là cần thiết mà.
À đấy ạ? Thế chắc đấy là sự khác biệt giữa đàn ông và đàn bà. Không biết, hôm nay bọn tớ sẽ thử đào sâu xem tôn trọng nó có gì khác nhau giữa định nghĩa của chồng tớ và định nghĩa của tớ.
Được
rồi. Ok, và chúng mình cùng bắt đầu luôn nhá.
Ok. Để bắt đầu việc tôn trọng thì mình luôn tôn trọng vợ. Và việc gần nhất đấy là mình vừa mới đi đánh răng. Tại vì khi mà thu âm podcast ấy, thì các bạn biết là chúng tớ nói cùng một mic. Và khi nhận được feedback của vợ là anh nên đi đánh răng, tớ đã lập tức đi đánh răng. Đấy là việc thể hiện sự tôn trọng với em.
Dạ, xin ghi nhận sự thể hiện tôn trọng này từ người chồng.
Ok, trước giờ mình vẫn hay nói là một mối quan hệ vợ chồng, một mối quan hệ tình yêu, yêu đương thì có 3 trụ cột chính. Thứ nhất là tình yêu này, thứ hai là sự tôn trọng, thứ ba là sự tin tưởng.
Mình luôn nói thế à?
Mình luôn nói thế. Ít nhất là hoặc là anh luôn nói thế. Và anh nghĩ là em cũng nghĩ thế.
Ok.
Em
rồi.
Có nghĩ thế không?
Có, hiểu.
Thế mà em biết ông Lev Tolstoy ông đã viết về sự tôn trọng như thế nào trong tình yêu không? Ok. Ông ấy viết là sự tôn trọng được sinh ra để lấp đầy những chỗ trống mà ở đó phải là tình yêu.
Wow. What? Yeah.
Anh thật sự không hiểu gì và anh nghĩ câu đấy là một câu không ổn.
Lev Tolstoy là có profile là gì nhỉ?
Lev Tolstoy là một nhà văn người Nga, viết Chiến tranh và Hòa bình, quyển sách rất là nổi tiếng của ông đấy.
À, okay.
Nhưng không phải đâu, nói thế cho vui thôi chứ người ta phải hiểu cái khía cạnh của câu đấy. Chứ không phải là cứ cuốt bừa được. Câu đấy là từ một người phụ nữ tên là Anna, ở trong một chuyện là Anna Katarina hay là
Karenina. Em thích chuyện đấy lắm.
Em thích chuyện đấy. Sao em không biết câu này?
Đọc lâu lắm rồi, nó dày như một cái gối ấy, và làm sao mà nhớ hết được cái cốt. Câu anh có biết là... câu chuyện đấy về cái gì không? Về đúng. Một người đàn bà sống ở trong một xã hội quý tộc của Nga và bà ấy lấy một ông chồng đại gia có gia thế, có vị trí rất cao ở trong giới chính trị Nga và cuối cùng bà ấy quyết định đi ngoại tình, bỏ ông ấy và đi theo một chàng trai trẻ. Rất phiêu lưu, rất là kinh khủng. Nhưng mà nó hay ở chỗ là mọi người đọc ý, mọi người đều thấy có bản thân mình trong đồng cái cả. Hình ảnh người phụ nữ đấy.
Hay,
thú vị.
Tại sao câu đấy là Anna lại nói?
Không biết, nói đoạn nào.
Câu đấy Anna nói khi mà không cảm nhận được tình yêu từ chồng.
Khi
mà
rồi.
Chồng nghe lời mẹ, làm theo ý mẹ và chỉ đối xử với vợ với những cái lễ nghĩa nó đấy, được gọi là sự tôn trọng của cái xã hội ngày đó mà không có tình yêu.
Vấn đề trường tồn ra phết.
Thì nhưng mà cái đấy là nói cho vui thôi nhé, chứ không liên quan đến sự tôn trọng trong tình yêu của chúng ta.
Nhưng mà em nghĩ là nó cũng liên quan đến sự tôn trọng trong hôn nhân gia đình ra phết, đúng không? Ai mà chả kỳ vọng sẽ có sự tôn trọng từ bạn đời của mình.
Thật ra anh thì không nghĩ là cái câu của ông Lev Tolstoy, nhưng mà câu đấy là nó có cái khía cạnh là bà này bất mãn trong tình yêu.
Rồi.
Còn ở vị thế của chúng mình ấy thì tôn trọng và yêu thương nó đi cùng với nhau. Tức là nó không phải là lấp đầy chỗ trống, cái này lấp đầy chỗ trống của cái kia, như là ông Lev Tolstoy ông viết.
Thế nói... bây giờ sẽ đi vào định nghĩa tôn trọng của Hà Dương, đúng không?
Được. Anh thấy tôn trọng là trao cho nhau những khoảng trống.
Wow. What?
Mà người kia cần trao cho nhau. Nói khoảng trống thì hơi mông lung. Trao cho nhau những khoảng
hơi
tự do
à?
Mà người kia cần.
Ok. Rồi. Em
cái
chưa
đấy nó
hiểu
cũng không
lắm.
Bao gồm lắm đâu.
Em sẽ cố hiểu
nào. Sự tôn trọng này là một cái, nó rất bao trùm ấy. Khi mà anh ngồi anh gạch đầu dòng ra thì nó có đến cả tỷ thứ. Thật sự là nó đến cả tỷ thứ. Cho nên anh, bản thân anh bây giờ cũng chưa định nghĩa được.
Đúng.
Thật sự sự tôn trọng nó, một cái gì đấy nó bao hàm cho sự tôn trọng chung. Về đấy, tôn trọng trong tình yêu, tôn trọng trong một mối quan hệ, anh thật sự là chưa định nghĩa được đâu.
Nhưng cái đấy là cái khó, cái đấy là cái khó. Thế nên vì mình không định nghĩa được, cắt nghĩa được nó rõ ràng, thế nên là rất là dễ dẫm vào những cái ranh giới vô hình đấy. Và đấy, khi bức xúc lên cao trào hoặc là có một cái sự vụ gì nhỏ thì mọi người sẽ rất dễ cảm nhận là ok, đối phương không tôn trọng tôi. Nhưng mà tôn trọng là thế nào thì mọi người thường ít dành thời gian. Thực ra đến mình cũng chưa bao giờ dành thời gian để nói.
Mình chưa nói về sự tôn trọng lần nào, đúng không? Đây là lần đầu tiên mình nói về sự tôn trọng. Cũng như sự trung thủy lần trước chẳng hạn.
Mình thì hay thường tự biết tôn trọng là gì khi mà đấy, quan sát qua những cái cách bố mẹ mình đã làm này, những cái mối quan hệ xung quanh. Mình hay lấy những cái đó ra làm ví dụ để thảo luận với nhau như thế nào là tôn trọng, như thế nào là không tôn trọng. Thì em nghĩ là đấy là cách trước giờ mình vẫn làm. Nhưng mà đúng là nếu mà có thể thì nên ngồi với nhau và cùng cắt nghĩa xem cả hai có cùng định nghĩa về sự tôn trọng hay không, đúng không?
Được, được.
Nhưng mà nhìn chung thì em nghĩ là nó có thể quy về một số cái mảng hành động lớn. Ví dụ như là coi trọng nhau, tức là ghi nhận nhau, ghi nhận những điều nhau làm. Ví dụ như là chấp nhận bản thân đối phương. Tức là khi mà có cái gì đó cần cải thiện thì mình sẽ nói về cái hành động đấy và cách cải thiện cái hành động đấy, chứ mình không đánh giá con người, hạ bệ con người của họ. Thì em nghĩ đấy là tôn trọng. Tức kiểu anh là một thằng đểu, anh là một thằng lười,
đồ tồi.
Thì đấy là không tôn trọng, đúng không? Mà ví dụ nói là anh có thể giúp em rửa bát không? Đấy, thì nó sẽ quy ra những cái hành động nhỏ. Nói chung
đấy
là cố gắng không
dám
nhã.
Đấy là một kỹ năng mà mẹ Diệp đã rất điều luyện từ hồi bầu và đã giật dây được tớ làm tất cả các thứ mà tớ nghĩ là mình hoàn toàn
không phải giật.
Dùng từ giật dây là hơi không tôn trọng, đúng không? Xin lỗi. Ok, ok. Anh thấy nhá, sự tôn trọng ấy thì nó nằm nhiều hơn ở phần mà người nhận.
Đúng.
Những cái hành động, những cái lời nói, những cái thái độ. Nó nằm nhiều hơn ở phần người ta chứ không nằm nhiều ở phần người thể hiện sự tôn trọng.
Đồng
anh
ý,
anh nghĩ
đồng
là 20% nằm ở phần người thể hiện sự tôn trọng, ví dụ như là hành động, ví dụ như là giọng nói, ví dụ như là thái độ. Còn cái người nhận được cái sự quan tâm đấy, nhận được hành động đấy, người ta cảm nhận ra sao ấy, thì cái đấy mới là quan trọng.
Đồng ý. Cái này thì lại dẫn đến một cụm hành động thứ ba mà em nghĩ là cũng thể hiện sự tôn trọng nữa, cũng là định nghĩa của sự tôn trọng đối với em. Đấy là đối xử với họ bằng những hành động và lời nói tử tế, thấu cảm và thấu hiểu. Nói chung là mình phải thể hiện được cái sự nỗ lực là tôi đang cố tử tế, tôi đang cố hiểu anh và tôi đang cố thấu cảm với anh.
Anh đang cố đây. Anh chưa hiểu là
bạn ấy chưa hiểu á? Đấy là
anh đùa, anh đùa
đấy là tôn trọng gì?
Anh đùa
không rồi. Nhưng mà những cái này là em học từ trong sách nuôi dạy trẻ con. Em thấy nó áp dụng được rất tốt với cả đấy mối quan hệ hôn nhân.
Hiểu.
Trước khi mình cưới nhau thì mình cũng đâu có biết thế này thế kia đâu, đúng không? Mình cứ sống vì mình các thứ thôi, nhưng mà đến khi mình học về đấy tâm lý trẻ nhỏ, tâm lý con người cơ bản thì sẽ có một số thứ em thấy là không suy chuyển dù đó là bé hay lớn. Và em thấy là mình có thể áp dụng được và áp dụng tốt, luyện tập hàng ngày nó sẽ đấy thành một cái khối tôn trọng và tin tưởng nhất định.
Hiểu.
Nền tảng cho các mối quan hệ vững bền con cái với bố mẹ hoặc giữa hai vợ chồng.
Anh thì thấy là có một cái mà từ nãy giờ em chưa nhắc đến. Đấy là sự tôn trọng dành cho bản thân. Bởi vì cái đấy anh rất để ý. Là nếu mà không có sự tôn trọng dành cho bản thân ấy, thì người khác cũng không tôn trọng
bạn. Đồng ý.
Và mình cũng rất khó dành sự tôn trọng cho người khác mà người ta sẽ cảm thấy là đấy không phải là sự tôn trọng mà là sự quỵ lụy kiểu như thế.
Ừ,
tức là nhá, anh thì từ bé đến giờ đã là một people pleaser, là một người mà luôn muốn làm người khác vui lòng. Đâu đó cái đấy có thể là xuất phát từ việc hồi nhỏ anh ít khi được người lớn thể hiện là à con đã làm tốt rồi. Thì anh là people pleaser cho đến tận những năm, thậm chí là sau những năm đại học. Và dần dần anh mới thấy mình như thế, anh mới cố gắng tách mình ra và chỉnh sửa một số cái suy nghĩ, một số cái hành động và thói quen của mình để khiến mình tôn trọng bản thân mình hơn. Và từ việc anh tôn trọng bản thân anh hơn ấy, anh thấy mọi người cũng tôn trọng anh hơn. Và anh cũng giành được sự tôn trọng người khác, và người ta cũng đánh giá cao cái sự tôn trọng mà anh dành cho họ khi mà anh đã học được cách tôn trọng bản thân.
Hay.
Cái này thì anh thấy là đôi khi mình không nghĩ đến ấy, nhưng mà khi mà mình quý giá một cái gì đấy thì nó cũng trở nên đáng giá với người khác. Mình quý giá bản thân, nó trở nên đáng, bản thân mình trở nên đáng giá với những người xung quanh.
Đồng ý.
Còn mình mà không biết yêu bản thân thì wow, sẽ có ít người yêu thương và tôn trọng bản thân mình được như mình.
Đồng ý.
Thậm chí cả đến bây giờ nữa, đến bây giờ thỉnh thoảng anh cũng gặp một số người mà không tôn trọng mình. Và nếu như là Dương hồi trước thì sẽ luôn bị dằn vặt, luôn tự đặt cho mình những câu hỏi tại sao. Tại sao người ta không lắng nghe mình nói, tại sao người ta không chú tâm đến mình, tại sao người ta không dành cho mình cái sự tôn trọng mà đáng lẽ là mình được dành cho người ta. Nhưng mà Dương bây giờ kệ nhá, kệ. Cũng có một số ý nghĩ vẩn vơ là à, ok, mình là từng là một people pleaser, mình từng là một người mà luôn muốn làm người khác vui, cho nên mình đôi khi có thể đặt một số câu hỏi là tại sao người ta không tôn trọng mình, nhưng mà nó qua rất là nhanh. Nó qua rất nhanh và anh let go, kệ người ta. Cuộc đời còn quá nhiều thứ quan trọng hơn là việc cứ nghĩ vẩn vơ về những người mà còn không tôn trọng mình.
Ừ, thực ra cái này cũng bắt nguồn rất là lớn từ cái cách mình được nuôi dạy mà. Em nghĩ là đã là con của gia đình Á Đông ấy, thì cũng phải đến đa phần là bọn mình không được khen ngợi nhiều. Nuôi dạy con Á Đông thì mọi người thường đấy khắt khe này, nhìn vào những cái lỗi lầm của mình để cố gắng vươn lên. Con trai có được nuôi dạy khắt khe không nhỉ? Chắc là có đúng không? Con gái thì em nghĩ là còn hơn ấy, tại vì con gái nhá, thường là được nuôi dạy đa phần theo cái kiểu là phải đặt mình sau nền những cái người này, khác, nền nếp này, chăm sóc người khác, nhìn ánh mắt người khác, đón ý người khác, phải ngoan, phải nghe lời, phải tuân theo những quy luật. Đấy, kiểu như thế. Thế nên là cái con đường dẫn đến kiểu tôn trọng bản thân, nhận ra cái giá trị của bản thân, nền tảng cho cái sự tự tin ấy, em nghĩ là nó sẽ mất một cái quãng đường dài hơn để
nó có những cái lỗ hổng đúng không?
Và thường thì mọi người sẽ nhìn ra những cái đánh giá validation, cái sự xác nhận từ bên ngoài, để mọi người đấy biết xem là giá trị của tôi ở đâu, sự tôn trọng thực sự là như thế nào, đúng không?
Cái phần tôn trọng bản thân này khó mà nó dễ thôi. Tức là nếu mà mình đã nhận ra được là mình cần tôn trọng bản thân ấy, thì anh nghĩ việc đấy sẽ đến một cách tự nhiên. Cho nó một thời gian. Tôi sẽ không tôn trọng bản thân ngay hôm nay được, nhưng mà cái đấy nó như là một cái, như là một cái hạt mầm ấy. Khi mà nó trưởng thành thì mình sẽ tôn trọng bản thân mình tốt hơn. Và mình chỉ cần tưới nước cho nó một vài ngày thôi, vài ngày một lần kiểu như thế. Mình cố gắng tôn trọng bản thân mình rồi thì đến tôn trọng nhau. Tôn trọng nhau thì đấy, cái phần này bắt đầu anh bị ngợp, tại vì anh thấy nó chia ra quá nhiều thứ.
Quá rộng hả?
Nó thật sự rộng. Tôn trọng nhau là tôn trọng những gì anh sẽ kể nhá. Tôn trọng những ý kiến của nhau, cảm xúc của nhau này, đúng không? Đấy là phần về phần tinh thần. Tôn trọng những đóng góp về tiền bạc khi mà cả hai cùng trong mối quan hệ. Tôn trọng gia đình và văn hóa của nhau. Đấy rất quan trọng này. Tôn trọng nhu cầu, ví dụ nhu cầu gần gũi, đúng không? Hoặc là những giới hạn, những ranh giới khi mà mình cần nói không. Tôn trọng quá khứ của nhau. Wow, bây giờ bắt đầu xuyên không rồi nhá. Và tôn trọng nhau về mặt xã hội, ví dụ là vòng bạn bè này, hay là tránh việc kiểm soát nhau một cách quá mức hay là như nào đó, đúng không? Xong rồi cuối cùng là những không gian riêng. Những không gian riêng ví dụ là điện thoại, ví dụ như là tài khoản mạng. Hoặc là đơn giản là một khoảng thời gian để riêng, để ví dụ như là tập đàn hay là xem một bộ phim. Thời gian nó cực kỳ nhiều, nó cực kỳ nhiều. Khi mà anh ngồi anh thảo ra anh thấy cũng khó để định nghĩa nó.
Nhiều, đồng ý là nhiều. Nhưng mà rồi nó sẽ quay lại một số cái chính chứ. Ví dụ như đấy, thống nhất với nhau về định nghĩa, về sự tôn trọng chẳng hạn, đúng không? Và khi mà mình đã thống nhất được rồi thì mình sẽ kiểu men theo những cái đó, không chệch quá. Đấy, vì một quan hệ người người phức tạp mà, nó do mình, nó do người đấy, nó do bối cảnh xung quanh nữa. Nên là sau mỗi lần thì mình học và rút kinh nghiệm để mình không dẫm vào những cái ranh giới mong manh, mang tên tôn trọng nữa.
Hay.
Hoặc nếu mà dẫm thì cố gắng dẫm với sự tử
nghĩa,
tế.
Định nghĩa của em hơi dài đấy, anh thấy từ nãy giờ em...
Có mỗi ba cái thôi mà.
Ok.
Một là coi trọng giá trị này, hai là chấp nhận con người của họ, và ba là phong cách tôn trọng. Phong cách tôn trọng là đấy, tử tế, thấu hiểu, bao dung, okay. Được chưa?
Ok, anh hiểu.
Đấy, có mỗi ba thôi.
Cũng hợp lý đấy. Hôm nay mẹ Diệp đã làm rất tốt trong việc tổng hợp lại những thông tin.
Đấy.
Và tạo ra một định nghĩa khá là phù hợp.
Ok.
Anh thấy khá là phù hợp. Ê, cái về việc tôn trọng này nhá, thì ở trên cộng đồng đợi bàn cùng bạn đời của mình, anh có, hôm trước anh có hỏi bạn Ngọc. Bạn Ngọc là một bạn chia sẻ là bạn ấy đã có 12 năm
hôn nhân hạnh phúc.
Và anh hỏi bạn là tôn trọng là gì. Thì bạn ấy bảo là lúc đầu thì cũng đấm nhau, ném vỡ đồ các thứ
đấy.
Rất bất ngờ. Nhưng mà sau đấy thì bạn ấy và chồng học được cách là tôn trọng nhau hơn. Bằng cách là bạn ấy tự rút về khi mà có cãi vã. Tại vì là hồi trước bạn ấy chia sẻ là bạn ấy là một người rất là bướng. Và cứ khi cãi vã thì bạn ấy sẽ có những câu mỏ hỗn, những câu mà làm sát thương lớn lên đến chồng. Thành ra bây giờ bạn ấy học được cách đó. Và chồng lại còn lớn tuổi hơn nhiều. Cho nên bạn học được cách là để bình tĩnh lại.
Tiết chế đúng không? Em thấy cái này thì có một cái bài học mình có thể rút ra này. Thứ nhất là bài học về ranh giới. Và thứ hai là bài học về cái gọi là không phải thu lượng.
Từ từ, hai cái đấy vẫn là một.
Không, nó không là một. Boundaries, ranh giới là cái mà mình nhất định không được dẫm vào đối với người ta. Ví dụ như anh Hà Dương ở căn nhà này. Trong bối cảnh con cái và vợ hiền ngoan, dễ thương, đáng yêu, đúng không? Level gia trưởng không cần cao lắm, đúng không? Nhưng mà anh Hà Dương ở quê Hải Dương chẳng hạn, trưởng họ, gồng gánh rất là nhiều việc thì đôi khi lại phải thể hiện uy quyền. Thì cái ranh giới của anh Hà Dương chịu được trong mỗi lần cãi vã là như thế nào? Thì đấy, cái đấy thì em nghĩ là phải thử và rồi rút ra bài tập thôi. Nhưng mà thử như thế nào, thử nhá, cái ranh giới thì ở đây là của người kia. Còn cái mà không thể thương lượng thì là của em.
Ui, khó thế, cái gì đấy?
Tức là như nào nhở, em không thể là một người suốt ngày dạ vâng với anh được, đúng không? Nhưng mà em biết là sẽ có những người như thế. Thì đối với em, cái gì là cái non-negotiable, không thể thương lượng? Cái gì em có thể nhún nhường và nỗ lực, còn cái gì em không thể nhún nhường và nỗ lực thì sẽ phải trò chuyện với nhau. Kiểu ví dụ khi cãi nhau em không thể bình tĩnh được, vì kiểu cơ chế của em là phải cần một khoảng thời gian để em bình tĩnh lại. Rồi sau đấy chúng mình sẽ cố gắng nói về chuyện đó. Còn ví dụ như anh kỳ vọng là phải xin lỗi ngay, quỳ rạp xuống, xin tao đi thì không làm được.
Quỳ xuống.
Đấy. Thì em nghĩ là cân bằng giữa mình và họ. Ở đây là ranh giới của họ. Còn mình là những cái gì mà mình làm được và không làm được. Đấy, chỉ phải test thôi.
Để xem anh có hiểu đúng ý em không nhá. Tức là ví dụ như là anh ở nhà thì em có thể bảo là chồng ra làm cái này ra cái kia. Nhưng mà anh ở quê thì em sẽ bảo là anh ơi, anh ra đây giúp em một cái này nhẹ nhàng. Và anh ở nhà thì anh bảo dạ vâng ạ chị, em sẵn lòng làm việc với chị. Nhưng mà anh mà ở quê thì anh sẽ là ra đây đợi một tí. Tí nữa tôi ra, kiểu như thế.
Đúng không? Em nghĩ thế.
Cái này rất là
hoặc okay. Là trước mặt con cái thì mình cũng sẽ có một cái cách thể hiện sự tôn trọng khác. Nhưng mà tất nhiên một cách lý tưởng nhất là mình luôn ổn định trong mọi trường hợp, đúng không? Nhưng mà em nghĩ là cái đấy sẽ khó hơn.
Anh không nghĩ là mình ổn định được trong mọi trường hợp. Mỗi trường hợp nó sẽ yêu cầu một cái bộ mặt khác nhau. Cái này bạn Ngọc bạn ấy cũng chia sẻ là trước mặt bất cứ mọi người nào ấy thì là bạn ấy luôn làm theo ý chồng, còn trái ý thì về nhà bạn ấy sẽ chia sẻ lại.
Đấy,
quá
em thấy đấy là một cái cách rất hay. Là một
rất
cái
khó.
Cách mà họ đã tự tìm ra được kiểu cái gì mình có thể nỗ lực cho bạn đời của mình để thể hiện sự tôn trọng, để hướng đến một cái mục tiêu cao cả hơn. Là gìn giữ gìn giữ cái mối quan hệ. Tức là mình không nhất thiết là phải thể hiện bản thân mình và cái ý của mình và những cái gì mình cho là đúng ngay ở những cái tình
trong
huống
những trường hợp
áp
xã hội,
lực
đúng không?
Như thế, đúng rồi. Trong những cái tình huống xã hội áp lực như thế.
Thật ra đấy
em
là,
thấy hay.
Đấy là sự thể hiện sự tôn trọng với
em
chồng rất là cao đấy.
Ừ, đồng ý, đồng ý.
Đây nhá, anh thấy có những cái này, ví dụ mình có thể nói về sự tôn trọng về ý kiến và cảm xúc. Ví dụ khi mà đưa ra một quyết định, ví dụ mua nhà chẳng hạn, thì anh cũng tôn trọng ý kiến của em và em cũng tôn trọng ý kiến của anh, đúng không? Đấy là sự tôn trọng về ý kiến. Sự tôn trọng về cảm xúc là khi mà em bực mình, anh không chọc vào hay anh không trêu em, hay anh không đá cho một vài câu đá đều, chỉ như thế để cho sướng mồm. Đấy là tôn trọng về cảm xúc, đúng không? Thì
đúng.
Sâu pha những cái đấy em có thấy anh có vài lần va vấp hay là gì không?
Bây giờ thì không, học được tốt rồi.
Trước giờ thì sao?
Trước á, em cũng không nghĩ là có. Em nghĩ là mình cũng luôn cố gắng cải thiện và nỗ lực ý. Tức là ngay từ đầu khi yêu nhau, bọn mình cũng đã đặt cái nền móng về sự tôn trọng rất là cao rồi. Em nghĩ đây cũng là một cái lợi thế của việc chơi với nhau ý. Bạn bè với nhau, chơi với nhau.
Hiểu.
Quen nhau trong một cái bối cảnh nhất định. Và mình biết là sự tôn trọng là một trong những cái điều kiện tối thiểu xây dựng nên một mối quan hệ, thì em nghĩ là mình làm điều đấy tốt. Sẽ có một số trường hợp thử thách. Em vẫn nhớ là ngày xưa có một cái vụ em về quê anh lần đầu ấy, xong anh quát là cái gì đi rửa bát đi hay cái gì ấy, xong rồi mình kiểu mặt sưng lên ấy, đi ra ao ngồi, xong rồi mẹ anh còn bảo là đã đi về quê của anh rồi, không, lần sau không được thể hiện thái độ như thế. Anh nhớ sao mẹ anh bắt anh nói với em như thế, xong em lại càng sự tức giận. Thì đối với em đấy là một cái ví dụ về việc là mình không cảm thấy được tôn trọng. Và mình không muốn lại một lần nào nữa như thế. Nhưng mà sau đấy thì em cũng bảo anh và anh kiểu ok hiểu. Và từ đó trở đi thì cũng không lặp lại lần nào như thế nữa.
Hay.
Còn bây giờ thì khi mình có con rồi và có cái gia đình riêng rồi thì em nghĩ là cũng chưa gặp phải tình huống nào như vậy. Mình cũng hiểu những cái gia đình nhau, những cái bối cảnh đấy mình cũng thông thạo rồi, nên mình cũng sẽ biết cái cách nào hành xử cho nó hợp lý.
Anh hiểu.
Thì em nghĩ nó sẽ là một cái fail fast để learn fast thôi.
Anh hiểu.
Khó mà.
Trước giờ anh cũng thấy em có một vài cái mà chưa tôn trọng anh đâu nhá. Đấy là những lần mà anh tâm sự với em nhưng mà em lại mải chơi điện thoại.
Ghi nhận.
Thế là xong em lại ngẩng lên em bảo dạ. Thế là anh không buồn nói gì nữa luôn.
Đúng. Những lần đấy vốn Dương cũng mặt sưng lên.
Bây giờ thì đỡ hơn rồi.
Bây giờ thì đỡ hơn rồi.
Và em cần phải biết là
em cũng đỡ hơn rồi mà.
Em đỡ nhiều. Em có học hỏi, có hướng về nhau. Nhưng mà những cái đấy của em nó không là gì so với những gì mà anh đã trải nghiệm trong những cuộc tình đã qua.
Ok.
Có những lúc anh cảm thấy không được tôn trọng tí nào về mặt cảm xúc luôn. Có những thứ mình rất là lo lắng nhưng mà người kia lại cười khẩy. Và anh rất vui mừng vì anh đã hạ cánh nơi em.
Đấy, thì em nghĩ là nó sẽ quay về một cái là mình thật sự chú tâm ấy, muốn người ta vui, muốn người ta tốt. Theo ngôn ngữ của anh thì đấy là vừa tình yêu và tin tưởng, đúng không? Dẫn đến tôn trọng. Còn theo ngôn ngữ của em thì em nghĩ đấy là tử tế, thấu hiểu và bao dung. Mình muốn người ta cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc trong cái mối quan hệ này.
Hiểu.
Từ từng cái bé.
Cũng xây đắp từng cái, đúng là từng cái bé một. Và khi mà mình thấy cái gì nó lệch thì mình vặn lại, đúng không? Có một số cái mà anh thấy anh đã cố gắng để tôn trọng em đó. Khi mà anh yêu cầu em làm việc gì mà em không muốn ấy, thì em hay gắt một câu. Cứ bảo là này.
Anh đi ra đi. Câu rồi mà.
Nhưng mà hồi trước thì anh sẽ kiểu sưng vù lên. Anh sẽ bà này dám ăn nói với mình như thế. Anh sẽ cảm thấy không tôn trọng.
Đồng ý.
Nhưng mà bây giờ thì anh học được cách là không, thật ra là cái bản tính của vợ mình như thế. Vợ mình chỉ thỉnh thoảng phát ra một câu như thế thôi, không nghĩa là vợ mình không tôn trọng mình. Cái đấy chỉ là một cái mà thỉnh thoảng nó đi hơi quá trớn một tí. Thì anh lại học cách tôn trọng ngược lại em. Là anh, ok, anh kệ. Cho một lúc sau lại thấy vui tươi hớn hở ra, phè phỡn. Thì nó lại trở lại bình thường. Cái đấy là cái mà anh đã học. về sự tôn trọng và về em.
Chuyện bé không xé ra to đúng không? Chỉ nhìn nó đúng
ở tức cái, là cái cách không nhạy cảm quá ấy, không nhạy cảm quá.
Hay
có okay. Khi những người mà có những cái ego lớn như anh, cái những cái tôi khá là lớn như anh thì sẽ cảm thấy là bị thương bởi những cái câu mà đôi khi nó vu vơ thôi. Và mình học cách là đúng không? Thật ra nó cũng chẳng có gì đâu. Kệ nó đi. Thế là anh đi làm việc khác, lúc sau lại ok, anh ok, em ok. Và không chuyện bé xé ra to, không mặt nặng mày nhẹ. Tất nhiên những cái gì mà đôi lúc em chạm đến giới hạn thì anh sẽ cho em biết.
Đấy.
Đôi lúc anh chạm đến giới hạn thì chắc chắn là em cho anh biết. Và chúng ta sẽ học về những cái đấy.
Đồng ý, đồng ý. Nhất trí.
Cái này tôn trọng về ý kiến cảm xúc hành động này. Đúng không? Về đóng góp tiền bạc, cái vấn đề này, sự tôn trọng nhau về mặt tài chính ở podcast tài chính rồi đúng không? Là cho dù mà em đóng góp ít hay đóng góp nhiều ấy, mà nó cần phù hợp với cả nó phù hợp với cả cái khả năng của em thì anh cũng vẫn tôn trọng em. Và cái việc anh tôn trọng em thì không phụ thuộc vào việc là em khả năng tài chính hiện tại của em ra sao, mà là tôn trọng nằm về phía con người, không phải là vì bây giờ em đóng góp rất ít là anh úi sời bà này thường thôi các thứ. Và ngược lại, khi mà anh đóng góp rất ít thì em cũng không
đồng ý
coi nhỏ anh, coi nhẹ anh.
Đúng rồi,
cái đấy là một cái mà anh thấy rất là đáng quý, mà đôi khi anh thấy là hơi thiếu ở trong một số cặp đôi mà thậm chí mình quen biết.
Em đồng ý. Thực ra tiền bạc với cả tâm lý nó cũng luôn là một cái vấn đề nhạy cảm.
Nó nhạy cảm thật.
Mỗi người, tiền bạc có ý nghĩa như thế nào với mỗi người thì nó cũng quy chiếu lên những cái mối quan hệ và cái cuộc sống xung quanh họ. Nếu mọi người có đấy đặt áp lực hay là coi nhẹ hay là đánh giá bạn đời về cái giá trị tiền bạc đấy thì em nghĩ là có nhiều thứ hơn cần phải đào sâu và tìm ra câu trả lời để giải quyết.
Nó là cái phần nổi của tảng băng thôi đúng không? Nó xuất phát từ nhiều cái thứ khác nữa. Để xem nào. Nhưng mà anh với bạn anh, các bạn anh là nam giới nhá, thì luôn, tức là luôn associate, luôn nghĩ là việc mình được tôn trọng ấy, mình được yêu thương ấy, nó đến một phần từ tiềm năng tài chính. Hôm trước anh cũng ngồi nói chuyện với các anh em như thế, và tất cả các anh em đều đồng ý là nếu mà anh không có đồng nào trong tay thì cái sự tôn trọng đối với anh từ mọi người, từ người mình yêu thương đều giảm đi cực kỳ nhiều. Đấy là một sự thật của cuộc sống.
Chắc chắn rồi, không chỉ anh đâu mà em nghĩ là cả phụ nữ cũng thế.
Không, 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 không. Bọn anh đồng ý là phụ nữ, trẻ con và thú cưng là những người được yêu vô điều kiện.
Anh nghĩ thế đúng không? Nhưng mà ý em là phụ nữ hiện đại bây giờ họ cũng mang chính những cái gánh nặng đấy trên bản thân mình. Ví dụ như em cũng hay nói với anh nhiều là ở cái giai đoạn ở Mỹ mình, em không kiếm ra tiền, không kiếm ra thu nhập và chính mình cũng cảm thấy kiểu mình bị mất giá trị ấy. Sự tôn trọng mà mình dành cho chính mình nó cũng bớt đi rất là nhiều. Thì nó là một cái phần trong việc em nghĩ là mình lớn lên ở cái tầng lớp lao động này, tầng lớp chung, có được gọi là tầng middle class không nhỉ, chung của xã hội ấy, thì bố mẹ cũng hay giải dạy là đấy phải lao động kiếm tiền, khẳng định vị thế của mình trên cuộc đời, trên xã hội. Thì ít nhiều là mình cũng sẽ in hằn cái áp lực đấy lên bản thân. Nó là một cái nỗi sợ rất to chứ, nhưng mà đấy, khi mà đối mặt với nó thì một mình đã thấy nặng nề rồi, nhưng em thấy kinh khủng hơn là khi mà mình thấy những cái hành động của những cái người mà yêu thương tin tưởng mình ấy, mà mình mong là họ sẽ không biến cái đấy thành sự thật ấy, mà họ lại làm những thứ không tôn trọng mình và
chĩa những lời nói mỉa mai.
Đúng rồi, chĩa những cái lời nói mỉa mai mà làm cho mình thấy ôi đúng, những cái nỗi sợ đấy nó đã thành sự thật rồi thì nó còn đau đớn hơn rất là nhiều lần. Hồi đấy là anh cũng rất nhạy cảm và anh cũng không làm gì em, mà em còn thấy kiểu ôi vụn vỡ rất kinh khủng, kiểu ăn mòn mình ý. Nhưng mà anh, đối với những cái người đàn ông, ông chồng vốn sinh ra đã với cái vai trò là trụ cột gia đình đúng không, chịu trách nhiệm tài chính chẳng hạn, mà còn kiểu làm ăn thua lỗ chẳng hạn về, mà bị vợ kiểu
dùi cho vài câu
mỉa mai, so sánh các thứ ấy, thì em nghĩ là đấy cũng
dễ đổ vỡ đấy, dễ sụp đổ đấy.
Có khác gì thả bom vào tâm lý họ đâu.
Nên các bạn cẩn thận nhá.
Nhưng mà khó mà.
Okay.
Nói chung là trải qua những cái sự biến cố đấy thì không ai muốn cả. Nhưng mà nếu mà tôn trọng được con người họ và những cái giá trị cốt lõi của họ xuyên suốt qua những cái thứ như thế, thì em nghĩ mới là cái bài test khó của một mối quan hệ đấy.
Là thật sự đáng quý đấy.
Đấy.
Ok. Nhưng mà riêng về mặt tài chính thì anh nó là với anh bằng không, không nhân không bằng không nhân bao nhiêu bằng không hết. Anh luôn tôn trọng em bất kể tài chính. Còn anh biết là anh cần phải có tài chính thì mới nhận được nhiều sự tôn trọng. Đấy. Từ một người đàn ông nó thế. Nó là thế em ạ.
Ok.
Ừ, anh với đấy. Các bạn của anh ngồi với nhau là chắc chắn đấy là ai cũng cảm thấy như vậy. Okay. Ok, đấy là về tài chính
được,
này.
Được, để hiểu nhau hơn.
Ừ. Tiếp theo nhé, tôn trọng về gia đình và văn hóa. Đúng không? Bố mẹ chồng, bố mẹ vợ. Đã rất khó khăn rồi.
Không nhận, cái
anh với em
khó nhất
đến
đấy.
Từ hai gia đình khác nhau. Chúng ta sinh hoạt một cách khác nhau. Chúng ta có những thói quen khác nhau. Thịt kho tàu anh từ bé đến giờ ăn ấy là không bao giờ có hành chẳng hạn.
Khiếp, ai ăn thịt kho tàu với hành không?
Không, nhưng
xin
mà
lỗi các bạn ngoài kia nếu các bạn có.
Không, ý là từ bé đến giờ anh ăn cái gì, anh thích cái gì ấy, thì không. Nó lại ngược với những cái thích của em. Cho
em
cái việc mà
đúng rồi.
Đúng không? Tự nhiên ăn những cái món rất là lạ mà cả đời mình không làm bao giờ. Ví dụ là em có món gì nhỉ? Món bí đỏ xào với cả một cái gì đấy.
Tía tô.
Tía tô. Mà từ bé đến giờ anh chưa ăn bí đỏ xào tía tô, bây giờ chỉ xào với tỏi thôi. Anh thấy rất là lạ rồi. Và đấy, để mà tôn trọng nhau thì mình phải đôi khi là trung hòa những cái điểm khác biệt đấy. Từ
khó.
Những cái phong cách sống khác nhau.
Tại vì bây giờ thì câu chuyện tôn trọng nó không nằm giữa anh và em rồi. Nó là giữa... giữa gia tộc của anh và gia tộc của em, hiểu không?
Giữa em và gia tộc của anh, giữa anh và gia tộc của em.
Đấy,
nó
chồng chéo, nó chồng chéo nhiều thứ. Và đôi khi là sau này khi mà nuôi con cái nữa thì nó còn là, đấy, ông bà rồi. Những cái vai trò nó rất là phức tạp. Và cái này chắc chắn sẽ có ảnh hưởng chứ.
Ảnh hưởng, chắc chắn.
Nhưng mà mình sẽ phải cố gắng chọn những cái quan trọng nhất để giải quyết. Một, kiểu tỉnh táo ấy, chứ mình không nên lẫn lộn. Thế nên là khi mình ở với nhau thì nó sẽ có rất nhiều thứ ở đây phức tạp để mình giải quyết, đúng không?
Đúng rồi.
Như em học tâm lý học trẻ em và gia đình cũng thế. Tức là mọi người bảo là đấy, ở bên châu Âu thì họ có những cái nghiên cứu rất là rõ rệt về bố mẹ ảnh hưởng như nào trên con cái. Nhưng mà ở Á Đông thì đấy lại là một cái kiểu tất cả đều bị challenge, đều bị lật lại. Tại vì ở Á Đông thì cái việc con cái tách khỏi bố mẹ là một cái việc gần như là không tưởng. Kể cả chúng mình không ở với ông bà nhưng mà chúng mình vẫn chịu một cái sự ảnh hưởng nhất định. Vẫn gọi điện cho ông bà hàng ngày, đúng không? Vẫn gọi ông bà để hỏi xin ý kiến này kia. Nó là một phần của cuộc sống này, của cái gia đình này. Thế nên là việc mà hai vợ chồng mà giữ được cái sự tôn trọng giữa cho nhau và làm cho nhau hiểu được rằng đấy, cái này đến là tôn trọng của em dành cho anh và anh dành cho em, nó không liên quan và không ảnh hưởng đến những cái mối quan hệ còn lại, thì nó sẽ là một bài toán khó. Và ai giải được bài toán đấy thì em nghĩ là sẽ đi với nhau rất nhanh đến những cái nơi xa hơn ấy. Còn nếu mà vẫn cứ để chồng chéo bố mẹ vào thì sẽ còn phức tạp lắm.
Sẽ phức tạp.
Có ai mà sống với nhau, nói chung sống với nhau thì luôn là một bài toán khó rồi. Sống với một người còn chưa xong nữa là sống với cả hai gia đình vừa khác nhau về thế hệ, tư duy, độ tuổi. Kiểu mình là may mắn lắm, có bố mẹ còn cùng gu và cho mình tự do ấy.
Đồng ý.
Nên là mình mới thấy nó sáng tỏ rất là dễ.
Nhiều người mấy cái không may mắn như thế.
Đấy, lại quay về như kiểu ông Dương bây giờ, trưởng họ ở quê chẳng hạn, đúng không?
Đúng rồi.
Sáng ngày ra thì nghe bố mẹ sạc cho một bài, trưa thì lại tụ tập anh em họ hàng. Đến tối bà vợ muốn nói gì chắc chắn không nghe rồi.
Gạt hết.
Mày không tôn trọng tao. Vợ cằn nhằn là anh uống thì mày nhiều thế. Thôi đấy.
Xong.
Đấy, nó khó.
Nhưng mà nó lại buồn cười như thế này là cái việc mà em tôn trọng gia đình anh và anh tôn trọng gia đình em ấy. Nó ảnh hưởng đến việc là em cảm thấy được tôn trọng và anh cảm thấy được tôn trọng, em hiểu không? Tức là hai mình này sẽ nhìn vào cách mà anh đối xử với gia đình em, nhìn vào cách em đối xử với gia đình anh để đánh giá xem là em có tôn trọng anh không và anh có tôn trọng em không. Bởi vì gia đình là nơi mình luôn yêu thương và tôn trọng. Anh và em mà trái ngược ở phần đó ấy, thì chính em cảm thấy không được tôn trọng, chính anh cảm thấy không được tôn trọng. Nó phức tạp với nhau ở cái chỗ đấy. Đấy là chỉ nói về gia đình thôi nhá. Gia đình đã khó nhá, nói về văn hóa.
Khiếp, khó thế. Tức là như nào? Nếu mà em tôn trọng anh thì em cũng sẽ phải tôn trọng cả gia đình anh ấy.
Không phải, không phải.
Tức là khi cưới một cô dâu mới thì anh sẽ kỳ vọng sự tôn trọng từ cô ấy, và sự tôn trọng đó bằng tôn trọng anh và tôn trọng gia đình anh. Có tôn trọng gia tộc anh nữa không?
Gia tộc thì hơi to. Gia đình là vừa.
Này.
Gia đình là ok rồi.
Ok.
Nó ít ra là bày tỏ sự tôn trọng đối với bản thân anh
rồi.
Và gia đình anh đấy. Giống như là em, anh sẽ tôn trọng em và tôn trọng gia đình em.
Ừ.
Đó.
Ừ.
Thì em sẽ không cảm thấy là mình thiếu tôn trọng với phần nào cả.
Ok.
Nhưng mà nó còn phức tạp hơn khi mà em yêu trái văn hóa nhá. Người này yêu nước này
rồi.
Yêu người kia nước kia.
Ừ.
Có khá nhiều cặp đôi mà yêu hai người đến từ hai nền văn hóa khác nhau.
Ừ,
ấy.
Ừ.
Không thể chịu nổi được cái văn hóa.
Đúng rồi. Vì sự tôn trọng trong mỗi văn hóa nó lại khác. Ví dụ nhá, như trong văn hóa Mỹ đi thì họ vẫn có thể yêu thương và tôn trọng nhau, nhưng mà việc nào ra việc nấy. Ví dụ như là khi gặp một cái vấn đề bất đồng quan điểm gì, họ vẫn phải thể hiện nói đến cùng chẳng hạn. Nhưng mà ở trong Việt Nam thì bề trên nói đúng không, mình vẫn phải nghe
phải
cái đã,
lắng nghe chứ, hoặc là lắng nghe
cái tỏ đã. Ra lắng nghe đúng rồi. Còn nếu mà mình không có cái cách nào để bày tỏ một cách dĩ hòa vi quý, khéo léo, thì tốt nhất là mình không nói đấy. Thì nó khác biệt về văn hóa chứ, chắc chắn rồi.
Thế một cái là trực diện, còn một cái là phải mềm mỏng nếu mà muốn thể hiện bản thân. Thế cho nên là
kỹ năng xã hội.
Anh hiểu. Nên là những cặp đôi mà yêu nhau khác văn hóa ấy, họ có rất nhiều thứ để làm, họ có những cái đỉnh núi rất là cao để leo. Nhưng anh đã thấy những người mà đã làm được rất tốt bằng sự nỗ lực của họ.
Nhưng anh biết không? Thứ nhất là vì họ luôn biết có cái sự khác biệt đấy, nên đa phần là họ sẽ giải quyết ngay từ đầu. Họ sẽ cố gắng định nghĩa rất là rõ, hoặc là họ sẽ chấp nhận cái định nghĩa mà người kia đưa cho họ ngay lập tức. Và họ sẽ giải quyết theo vấn đề là kiểu đấy, con người. Cái này nó cũng xảy ra ở trong các cái mối quan hệ đặc thù khác như là LGBT này. Đấy, các bạn ấy hiểu là ok, tôi không giống như xã hội nên tôi sẽ không assume, tôi sẽ không đưa ra giả định về người kia đang mong muốn gì, mà tôi sẽ nói luôn là tôi muốn như thế này, tôi cần nó như thế này. Đấy, thế nên là họ sẽ thường tôn trọng nhau, đi được đường xa, giải quyết được những cái vấn đề khác dễ dàng.
Hiểu.
Thì nó sẽ khó khăn hơn. Thì em nghĩ đây cũng lại là từng cái công thức riêng cho từng cặp đôi và đi từ từng cá nhân một. Thế nên là thôi, tốt nhất là cứ đấy, nói từ đầu, xong mà không được thì đến đâu lại sửa đến đấy.
Anh có một người bạn nhá, mà lấy một người vợ Hàn Quốc. Và nó cũng không thẳng thắn như thế đâu. Tức là Việt Nam với Hàn Quốc thì cái văn hóa nó vẫn là văn hóa Á Đông. Nhưng các thứ nó cũng nhiều cái unspoken, cũng nhiều cái rất là khó để nói.
Khó nói ra đúng không?
Khó nói ra. Và bản thân cái người con gái đấy ở Hàn Quốc đã là một người mà cũng khó trao đổi với cả
em hiểu
người khác về những tâm tư của mình rồi. Cũng high anxiety, cũng high strung ấy, kiểu thế. Cái người con trai này lại có những nỗ lực mà anh đánh giá là rất là bền bỉ, rất là to lớn ấy, để hòa nhập với cô ấy bằng cách học tiếng của cô ấy. Và minh chứng rõ rệt nhất là anh ấy có 365 day streak của Duolingo về việc học tiếng Hàn.
Ok.
Thật là một đỉnh cao.
Anh, được rồi.
Anh nhìn thấy anh bảo wow.
Có thể thấy sự nỗ lực đúng không?
Yeah. Thật sự là nó thể hiện ra đến đây ngồi chơi Duolingo, Mí ngó vào xem này, học tiếng Hàn.
Đồng ý. Thì em nghĩ là at the end of the day, cuối cùng thì mình vẫn phải nhìn vào cái sự nỗ lực.
Chính xác.
Thể hiện sự tôn trọng cho nhau thôi. Còn sẽ không bao giờ có một cái công thức hoàn hảo nào cả. Còn những người ở cái điểm xuất phát nó nhiều khác biệt thì họ sẽ phải nỗ lực hơn, cố gắng hơn.
Đúng thế.
Chăm chỉ hơn.
Nếu còn, không thì gãy, chịu thôi.
Còn những người mà đã đi ra từ những cái môi trường giống nhau kiểu đấy, môn đăng hộ đối, bạn học với nhau, nhiều thứ nó đã hiểu nhau nhiều từ trước rồi thì nó sẽ dễ dàng hơn một chút. Như là bọn mình chẳng hạn, đến bây giờ thì lo về những thứ khác, kiểu thế. Hoặc là khi nào lệch pha thì cũng sẽ dễ quay lại hơn.
Ok.
Để kết lại tập này thì ok, có những điểm gì chung nhỉ? Lần này có vẻ hơi không được thống nhất về nội dung cho lắm.
Không, nó là chat với chồng nó là thế mà. Đâu có phải lúc nào chúng ta cũng thống nhất được với nhau đâu.
Nhưng có một điều em cũng đồng ý, đấy là tôn trọng và tin tưởng. Nó là kiểu đi song song với nhau. Và nếu có tình yêu thêm vào nữa thì nó sẽ vững bền, dễ dàng để
hiểu.
Hình thành.
Hãy cố gắng thể hiện sự tôn trọng ý kiến của nhau này, tôn trọng cảm xúc của nhau, thể hiện những hành động tôn trọng đối với nhau.
Và kể cả khi mà mình không cảm thấy được tôn trọng bởi bạn đời chẳng hạn, thì mình sẽ cố gắng không quy kết cho con người của họ, mà mình sẽ nói là cái hành động này của anh làm cho em cảm thấy không được tôn trọng. Để người kia có thể hiểu mình hơn và tìm một cái cách phù hợp hơn trong tương lai. Và khi người kia cũng nói những cái điều tương tự với mình chẳng hạn, mình cũng nên gọi là gì nhỉ? Động viên họ để nói ra những cái điều tương tự, thì mình cũng sẽ xem là bước nào là bước mình có thể đi và điều gì là điều mình không thể thương lượng được, kiểu như vậy.
Ok. Và các bạn đừng quên là tôn trọng nhau ấy thì nó bắt nguồn từ việc mình tôn trọng bản thân mình, thì việc tôn trọng nhau nó sẽ có ý nghĩa hơn rất là nhiều.
Và đó là tất cả những gì bọn tớ muốn chia sẻ trong tập podcast lần này, chủ đề về tôn trọng. Và để kết lại tập podcast ngày hôm nay thì Bố Dương có muốn đặt câu hỏi gì cho các bạn không ạ?
Ok, một câu hỏi dễ nhá, một câu hỏi chấm điểm nhá. Bạn chấm điểm trong mối quan hệ của mình thì bạn được tôn trọng mấy trên 10?
Cao nhất là 10 trên 10 và thấp nhất là 1 trên 10. Theo bạn thì sự tôn trọng có cần thiết trong top 3 hay không? Và đó là tất cả những gì bọn mình muốn chia sẻ trong tập podcast lần này. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã lắng nghe podcast Chat với Chồng. Mọi người có thể lắng nghe các tập trước và các tập tiếp theo của podcast Chat với Chồng của kênh Diệp Daydreaming trên Spotify này, trên diepdaydreaming.com. Và đấy, mọi người luôn có thể để lại phản hồi hoặc email riêng cho chúng mình, hoặc cho cộng đồng Đợi Bàn Cùng Bạn Đời để có thể trò chuyện thêm về các mối quan hệ, về các bí kíp giữ gìn hạnh phúc gia đình cùng những thành viên năng nổ khác của bọn tớ nhá, ở trên Facebook ạ. Hẹn gặp lại mọi người trong những tập podcast lần sau.
Bye bye, bye.